tu Hoa Nghiêm áo dị, vọng tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 51A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quang. Kinh văn tờ thứ 9. Đếm xuống hàng thứ ba, xem từ hai câu phía sau. Chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Quýnh siêu ngôn lự chi đoạn, thấu xuất thuyên đề chi biểu. Kinh văn: Như hữu đại kinh quyển, lượng đẳng tam thiên giới, đại ư nhất trần nội, nhất thiết trần diệt nhiên. Hữu nhất thông huệ nhân, tịnh nhãn phổ minh kiến, phá trần xuất kinh quyển, quảng nhiêu ít chúng sanh đẳng. Chúng ta đọc đến ngay chỗ này. Đây là một đoạn nhỏ. Đây là một đoạn kinh văn trên kinh Hoa Nghiêm. Đích thực Thế Tôn đã chứng minh cho chúng ta nhất trần, nhất vi trần, đích thực rõ ràng, hàm nhiếp tất cả tin tức của tận hư không, khắp pháp giới. Nếu dùng lời của Phật Pháp để nói, tất cả các pháp, tánh tướng, xử lý, nhân quả, không có thứ nào sót lọt, thấy đều bao gồm ở trong một vi trần. Mỗi mỗi vi trần cũng là như vậy, không có ngoại lệ. Chân thật giống như Đại sư đã nói ra hai câu nói: Huấn siêu ngôn lự chi đoạn. Huấn là xa, siêu quá rất xa. Siêu quá cái gì? Siêu quá ngôn ngữ. Ngôn ngữ chúng ta nói không hết. Siêu quá tư lự. Đây chính là dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Lự là tư tưởng của chúng ta. Chúng ta không cách gì nghĩ đến. Cũng chính là nói, ngôn ngữ có giới hạn, tự tánh không có giới hạn, tư lự cũng có phạm vi. Trong Đại Thừa Giáo nói, tư lự của chúng sanh chúng ta nhiều nhất là bạn có thể đạt đến A Lại Gia Thức. Bạn không cách gì siêu việt. Thế nhưng A Lại Gia Thức vẫn là tương đối có hạn. Cho nên Chân tướng của vũ trụ vạn pháp không phải ngôn ngữ có thể nói ra được, cũng không phải bạn tư duy có thể tưởng tượng ra được. Câu nói này chính là cái ý này. Thấu suốt thuyên đề chi biểu. Thuyên đề là cái ý gì? Là công cụ. Thuyên thông thường gọi là cú. Gọi cú. Đề gọi là ta. Đây đều là dùng cây trúc bệnh thành những cái rọ nhỏ. Dùng để làm gì? Dùng để bắt cá. Hiện tại không còn, hiện tại không xem thấy. Chúng tôi hồi lúc nhỏ ở trong thôn vẫn còn những thứ này. Thuyên là bắt cá trong mương nhỏ. Sau khi cá vào rồi thì không thể trở ra. Ta là để bắt thỏ. Đề cũng gọi là ta. Cho nên nó là một công cụ. Ý nghĩa chỗ này vẫn khởi ra là phương pháp, là thủ đoạn. Phương pháp gì vậy? Phương pháp giúp chúng ta khai ngộ. Phương pháp giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Cái phương pháp này là gì? Phương pháp này chính là kinh giáo. Thế nhưng bạn phải ghi nhớ, thuyên không phải là cá, đề không phải là thỏ. Mục đích của bạn không phải là muốn bắt được cá hay bắt được thỏ, mà công cụ có thể giúp đỡ bạn. Công cụ tuyệt nhiên không phải là cá, cũng không phải thỏ. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời vì chúng ta biểu diễn thân giáo, vì chúng ta giảng giải ngôn giáo. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử đem lời giáo huấn của Thế Tôn kết tập thành ba tạng 12 bộ kinh. Ba tạng này chính là lục tạng. Lục tạng là thân giáo của Phật, kinh tạng là ngôn giáo của Phật, luận tạng là Phật cùng thảo luận với đệ tử. Ngày nay chúng ta thảo luận được tâm khai ý giải, loại này gọi là luận tạng. Những thứ này đều có thể giúp chúng ta ngộ nhập. Thế nhưng nó không phải tự tánh, nó là một công cụ. Chúng ta chân thật ngộ nhập rồi, cái thứ này liền mất đi, thì có thể không cần, không sử dụng nữa. Cho nên trên Kinh Kim Cang Phật mới nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Pháp đó chính là chỗ này, thí dụ cho thuyên đề. Đến khi chúng ta ngộ nhập rồi thì không cần thứ này nữa, phải xả bỏ đi. Cho nên ba tạng 12 bộ, người ngộ nhập họ không cần, đối với họ không cần đến. Người chưa bước vào cửa thì họ cần đến, có thể trợ giúp họ, giúp cho họ một đoạn. Thế nhưng cái cự ly này tuyệt nhiên không rất dài, chỉ một đoạn ngắn. Việc này nhất định phải hiểu. Hiện tại chúng ta có thể dùng thí dụ mới. Hiện tại vệ tinh thái không phát xạ của các nhà khoa học, chúng ta có thể dùng cái này làm thí dụ. Khi phát xạ là dùng hỏa tiễn để đẩy. Bạn xem hỏa tiễn đẩy cự ly tuyệt nhiên không phải rất dài. Sau khi đẩy nó lên rồi thì nó chính mình có thể tự đi. Dùng sức hút của trái đất thì nó có thể tự phi hành. Hỏa tiễn liền thoát ra, liền tách ra, liền rơi xuống. Cho nên mục đích cùng thủ pháp phải phân rõ ràng. Hiện tại chúng ta có cần đối với kinh giáo hay không? Cần, không thể không cần. Chưa khai ngộ. Chúng ta ở trên kinh giáo đạt được, các vị nhất định phải biết. Đại sư Thanh Lương phân kinh Hoa Nghiêm làm bốn khoa: tính, giải, hành, chứng. Phân bốn khoa. Kinh giáo giúp đỡ với chúng ta là hai đoạn phía trước, giúp chúng ta sanh tính, giúp chúng ta lý giải, tính giải. Hai đoạn phía sau không phải ở trong kinh giáo. Làm thế nào cho chúng ta được lý giải, đem tính giải của chúng ta thực tiễn vào trong đời sống của chúng ta? Đây gọi là hành. Công phu của hành đạt đến trình độ nhất định thì chứng minh rồi. Chứng minh cái gì? Chứng minh bạn đã tính, đã giải. Như phía trước đã nêu ra một thí dụ, trong một vi trần bạn có thể thấy ra tất cả kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, bên trong đã nói ra tánh, đã nói ra tướng. Ngài ở đây nêu ra thí dụ. Thí dụ nói nhiễm tình, chân vọng, sanh tử, niết bàn, phiền não, bồ đề, đại thừa, tiểu thừa, đều ở trong một vi trần thấy được. Đích thân thấy được gọi là chứng. Nói cho chúng ta nghe khởi nguồn của sinh mạng vũ trụ. Đây là gì vậy? Đây gọi là A Lại Gia Thức. Thức thứ sáu của chúng ta, đây chính là tư tưởng. Cái năng lực này rất lớn. Đối với bên ngoài, nó có thể duyên hư không pháp giới. Đối với bên trong, nó có thể duyên đến A Lại Gia Thức. Ngoài A Lại Gia, đó chính là tự tánh, chân như bổn tánh. Nó duyên không đến, nó vô năng vô lực. Làm thế nào chúng ta mới có thể duyên đến tự tánh? Bạn đem bỏ đi cái công cụ này thì thấy được, chính là buông xả. Nếu bạn không buông xả, nó là chướng ngại, là chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh. Đây gọi là gì? Pháp chấp. Chấp trước nghiêm trọng có hai loại lớn, một là ngã chấp, hai là pháp chấp. Ngã chấp không buông xả thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn liền biết được sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra, từ ngã chấp mà ra. Có ngã thì có sáu cõi, vô ngã thì sáu cõi không còn. Sáu cõi không còn, cảnh giới đó là gì? Cái cảnh giới đó gọi là pháp giới bốn thánh. Chúng ta người tu tịnh độ phải nên tương đối dễ dàng hiểu được cái điểm này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có bốn độ, cao nhất là cõi Thường Tịch Quang, kế đến là cõi Thật Báo Trang Nghiêm, kế tiếp nữa là cõi Phương Tiện Hữu Dư, sau cùng là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Sáu cõi là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Thế nhưng cõi Phàm Thánh Đồng Cư của thế giới Tây Phương Cực Lạc có hay không? Có. Nó chỉ có hai cõi, nó không có sáu cõi. Thế giới Cực Lạc không có sáu cõi. Hai cõi nào vậy? Trời, người, hai cõi. thế giới cực lạc không có cõi Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục chắc chắn không có. Tại vì sao không có? Không có người tạo ra cái nghiệp này. Các vị phải nên biết, quả báo là nghiệp lực cảm ứng biến hiện ra. Người không tạo tham sân si mạng, cho nên không có bốn cõi này. Bạn phải nên biết, lòng tham là cõi ngạ quỷ, sân hận là cõi địa ngục, ngu si là cõi súc sanh, ngạo mạn là cõi Atula. Họ không có tham sân si mạng. Có ngã, chúng ta những người niệm Phật này giảng sanh gọi là đới nghiệp giảng sanh. Ngã chấp của chúng ta chưa đoạn. Ngã chấp chưa đoạn sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Trong đây cũng có ba bậc chính phẩm. Xem bạn công phu sâu cạn, phẩm vị không như nhau. Thế nhưng cõi phương tiện hữu dư chính là tịnh độ. Phàm phu chúng ta gọi là tịnh độ. Vì sao vậy? Ở nơi đó không có thiện ác. Vừa rồi mới nói, không có tham sân si mạn, không có thiện ác. Cõi đó sánh với sáu cõi. Cõi đó thanh tịnh. Sáu cõi là nhiễm, uế độ. Pháp giới bốn thánh là tịnh độ. Họ không có chấp trước, họ có phân biệt. Nếu như phân biệt cũng đoạn rồi, khởi tâm động niệm cũng không còn, cõi phương tiện hữu dư sẽ không thấy nữa. Đều không phải là thật. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng không phải là thật, nó liền không còn. Cõi phương tiện hữu dư không còn chính là pháp giới bốn thánh. Mười pháp giới cũng không còn. Hiển hiện ra là cõi thật báo. Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Xem đến nơi đó rồi, thông thường chúng ta gọi là đều chứng được pháp thân. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân mới có thể sanh đến được. Chưa chứng được pháp thân, không thể sanh cõi thật báo. Cho nên cõi thật báo là Phật thật, không phải Phật giả. Trong cõi thật báo, những hạng người nào? Trên kinh thường nói 41 vị pháp thân đại sĩ. Hoa Nghiêm viên giáo, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, 40 vị này đến đẳng giác. Họ ở nơi đó tu hành. Đây là chân thật đến được cõi thật báo trang nghiêm, thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Nếu như tập khí vô thủy vô minh đều đoạn rồi, tập khí vô minh đều không còn, cõi thật báo liền không thấy. Đây là nói rõ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, ngay cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật cũng không ngoại lệ. Tập khí vô minh không còn thì nó không còn. Sau khi không còn thì hiện cái gì? Hiện cõi thường tịch quang. Cõi thường tịch quang không sanh không diệt, vĩnh hằng. Đó là cái gì? Đoạn thứ nhất phía trước Thiên Văn Chương này chúng ta đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể chính là thường tịch quang. Thường tịch quang là tự tánh của chính mình. Trong Đại Thừa Giáo hình dung nó là đại quang minh tạng. trong tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều đoạn hết, cái cảnh giới này liền hiện tiền. A-lại gia vì sao mà có? A-lại gia không phải là thật, cũng là hư vọng, một niệm bất giác mà có vô minh. Lúc nào một niệm bất giác? Tại vì sao khởi vô minh? Chúng ta đều muốn hỏi, hỏi một cách thẳng thừng đến cùng. Phật trả lời cho chúng ta một chữ: vọng. Một cái niệm này là vọng niệm, không phải chân thật. Vọng thì bạn không thể tri cố, bạn tri cố chẳng phải là vọng chồng thêm vọng sao? Chẳng phải bạn đem vọng xem thành là thật sao? Cho nên phải nên biết, cái nhân thứ nhất không có nguyên nhân, cái nhân thứ hai thì có nguyên nhân. Cho nên một niệm bất giác thì không có nguyên nhân, nó là cái thứ nhất. Một niệm bất giác đó chính là cái nhân của nó biến thành A Lại Gia. Về sau đều có nhân quả. Chỉ có một niệm bất giác không có nhân, rất khó hiểu. Tại vì sao không có nhân? Trên Kinh Lăng Nghiêm nói: diễn nhã đạt đa, soi gương thấy mất đầu. Phật đưa ra thí dụ này để nói với chúng ta chân thật là không có nhân. Diễn nhược đạt đa, soi gương thấy mất đầu, nói ra rồi vẫn là không dễ gì hiểu được. Khi tôi giảng kinh là dùng một thí dụ rất gần giống, mọi người dễ hiểu. Người có kinh nghiệm này mới được. Tuổi tác của tôi sinh ra vào thời kỳ kháng chiến, 8 năm chiến tranh Trung Nhật. Vào lúc đó, từ sơ trung trở lên, mỗi một tuần đều có một buổi học quân huấn. Đánh với người Nhật cần phải có chút tri thức quân huấn. Tiểu học không có, tiểu học đồng tử quân. Trung học thì có học quân huấn. Học tập thì thường hay có khẩu lệnh: tập hợp khẩn cấp. Còi vừa thổi lên thì lập tức phục trang chỉnh tề, liền phải đến thao trường tập hợp xếp hàng. Trong diễn tập tập hợp khẩn cấp này liền có ra một vấn đề: phục trang chỉnh tề bạn mới có thể ra tập hợp, phục trang không chỉnh tề không được. Đột nhiên bị cuốn lên, phục trang mặc xong rồi không tìm ra mũ, đi hỏi các bạn: anh có thấy cái mũ của tôi ở đâu không? Bạn liền nói với bạn: nón của anh chẳng phải đang đội trên đầu hay sao? Bạn liền mò lên đầu, quả nhiên mũ đang đội trên đầu. Đây gọi là mê đầu nhận ảnh. Đây chính là mê. Bạn nói tôi đội nón vào lúc nào? Bạn vội vàng khẩn cấp, bỗng chốc liền mê. Ở trên đầu bạn cũng không biết, đến khắp nơi để tìm, tìm cái nón mà cả thân ướt mồ hôi. Kết quả hỏi người, người chỉ cái nón trên đầu của bạn. Không có nguyên nhân. Cùng câu chuyện của diễn nhã đạt đa rất giống. Cái thứ nhất, không có nguyên nhân, cho nên nó là vọng, không phải là thật. Thật có nhân thì không gọi là vọng. Nó không có, cho nên cả thể vũ trụ, cái nhân thứ nhất là không có nguyên nhân. Cho nên mới nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm cõi thật báo trang nghiêm cũng là hư vọng. Vì sao vậy? Cõi thật báo trang nghiêm là A Lại Gia biến hiện ra. Hiện tại trong khoa học chúng ta nói đó chính là hiện tượng của sống động. Đích thực cả thể vũ trụ là hiện tượng sống động. Sống động bạn phải biết, tự tánh không động. Cho nên cái dao động đó, nó không phải là tự tánh. Cái ý này rất sâu, phải rất tỉ mỉ mà thể hội. Đại sư Huệ Năng khai ngộ rồi, chân thật minh tâm kiến tánh. Tánh là thế nào vậy? Ngài nói ra năm câu để miêu tả tự tánh. Câu thứ nhất Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai, vốn không sanh diệt. Câu thứ ba, vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư, vốn không dao động. Câu thứ năm, năng sanh vạn pháp. Đây chính là tự tánh. Làm sao có thể sanh vạn pháp? Mê rồi thì sanh vạn pháp. Đây là thật. Không mê không sanh vạn pháp. Khi không mê chỉ có thường tịch quan, cho nên gọi là đại quang minh tạng. Trong thường tịch quan không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Thế nhưng nếu có sống động, sống động cực kỳ vi tế. Cái cực kỳ vi tế này, vi tế đến chúng ta không cách gì quan sát được. Thời gian cũng quá ngắn. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta một khẩy móng tay. Một khẩy móng tay có bao nhiêu ý niệm sanh diệt? 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân cho 10 vạn là 320 triệu. Đây là một khẩy móng tay. Một khẩy móng tay có 320 triệu ý niệm. Hiện tại chúng ta đều dùng dây để làm đơn vị, đơn vị thời gian. Mỗi một giây chí ít chúng ta có thể khẩy 4 lần, lại nhân lên cho 4, đó chính là trong một giây có bao nhiêu cái vọng niệm sanh diệt? Có 1.280 triệu. Quá vi tế, không cách gì quan sát. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cái vũ trụ này năng sanh vạn pháp, chính là cái niệm vi tế này. Hiện tượng tương tự tương tục, nó không phải là thật. Tâm của chúng ta nếu định lại, hồi phục được định lại, ý niệm là cái gì? Vọng tưởng là ý niệm, phân biệt là ý niệm, chấp trước là ý niệm. Thế Tôn hỏi Di Lặc, tâm có ý niệm? Hỏi câu này, cái ý niệm này là ý niệm của phân biệt, là ý niệm của chấp trước. Rất thô, chúng ta có thể quan sát ra được. Thế Tôn lại hỏi, trong cái ý niệm này có mấy niệm, mấy tướng, mấy thức? Đây là nói ý niệm vi tế. Chúng ta một cái phân biệt, một cái chấp trước, cái niệm thô này có bao nhiêu niệm vi tế? Chiếu theo Bồ Tát Di Lặc, chúng ta tính, chúng ta dùng dây để làm đơn vị, đó là 1.280 triệu phần của một dây. Cho nên năng sanh vạn pháp là chấn động phát sanh. Đây là tướng động. Thế nhưng những hình tướng này không rời khỏi tự tánh. Lìa khỏi tự tánh thì nó không thể sanh ra hiện tượng. Tuy nhiên là vọng, vọng là nương theo chân mà khởi. Chân không phải là vọng. Chân có thể hiện vọng, vọng không phải thật có, vọng là huyễn có. Cho nên vọng không ngại chân tánh, chân tánh cũng không thể chướng ngại sanh diệt của vọng cảnh. Nó là một, không phải là hai. Phật ở trong cách nói này thường hay dùng đại hải để làm thí dụ, đem nước biển của đại hải thí dụ cho chân tánh. Nó vĩnh viễn là nước biển. Vọng là cái gì? Khi một cuộn sóng nổi lên, nổi lên rất nhiều bọt nước. Cái bọt nước đó chính là A Lại Da. Nổi lên bọt nước. Bọt nước không phải là thật, không thể trường tồn. Chỉ mấy sóng trôi qua lại tiêu mất. Tiêu mất thì liền hồi phục lại trạng thái của nước. Dùng nước cùng bọt nước, dùng cái này để làm thí dụ. Sóng bọt có sanh có diệt, nước không có sanh diệt. Phật dùng vô số phương tiện để làm thí dụ, để chúng ta nhận biết chân tướng của vũ trụ. Sau khi tường tận, nếu chúng ta chân thật khẳng định, ngày nay chúng ta có hay không? Phật nói cho chúng ta nghe được rất rõ ràng, chúng ta cũng nghe hiểu rồi. Có được thọ dụng hay không? Không có. Tại vì sao không có? Chúng ta không vào được cảnh giới đó. Bạn xem Đại sư Huệ Năng nói ra cảnh giới này chúng ta vào được hay chưa? Vốn tự thanh tịnh, chúng ta đã thanh tịnh hay chưa? Chúng ta chưa thanh tịnh. Vốn không sanh diệt, chúng ta vẫn là có sanh có diệt. Vốn tự đầy đủ, hiện tại chúng ta đầy đủ cái gì? Vô lượng vô biên tập khí phiền não, chúng ta đầy đủ những thứ này. Không phải Như Lai đã nói trí tuệ đức tướng. Thế nhưng bạn phải nên biết, trí tuệ đức tướng cùng vô lượng vô biên phiền não tập khí là một, không phải là hai. Giác rồi, phiền não tập khí lắc mình thì biến, chính là trí tuệ đức tướng. Một niệm mê rồi, mê rồi thì trí tuệ đức tướng liền biến thành phiền não tập khí. Nó là một, không phải là hai. Vốn không dao động. Chúng ta ngày nay vọng niệm khởi lên, niệm trước diệt rồi thì niệm sau liền sanh. Ngày đến tối đi ngủ cũng không thành thật. Đi ngủ bạn vẫn là nằm mộng. Nằm mộng hay nói cách khác, cái vọng niệm đó của bạn vẫn là có sanh có diệt, không ngừng nghỉ. Chỉ cần động, nó liền hiện tướng. Khi không hiện tướng, không thể nói nó không có. Vì sao vậy? Vốn tự đầy đủ. Cho nên nhà Phật gọi là ẩn hiện. Khi không có cái duyên này, thì nó ẩn, nó không hiện. Hiện ra là thường tịch quan. Có cái duyên này chính là một niệm bất giác. Có cái duyên này, hiện tượng liền sanh khởi. Nếu chúng ta muốn hỏi có không hiện hay không, chúng ta có thể khẳng định đáp cho bạn: có. Không những có, hơn nữa rất nhiều. Họ trụ ở trong thường tịch quan. Đó chính là trên đề mục Thiên Văn Chương này nói mục tiêu cuối cùng là vọng tận hoàn nguyên. Hoàn nguyên đến chỗ nào vậy? Quay về đến Thường Tịch Quang. Việc này Phật Pháp gọi là thành cứu cánh viên mãn Phật. Bạn chứng được cứu cánh viên mãn rồi, đảnh giác vẫn chưa quay về được, vẫn ở cõi thật báo. Sau khi quay về mới gọi là thành tựu viên mãn. Vậy chúng ta muốn hỏi, quay về Thường Tịch Quang vẫn còn khởi dụng hay không? Vẫn khởi dụng. Tại vì sao khởi dụng? Pháp nhĩ như thị. Đây là đức năng của tự tánh. Trong 10 pháp giới chúng sanh có cảm, Thường Tịch Quang liền có ứng. Cảm ứng đạo giao. Như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng pháp gì để độ thì nói ra pháp đó để độ. Hiện thân nói pháp không có nhất định. Hiện thân nói pháp không phải Phật Bồ Tát chính mình, không phải tự tánh. Là cái gì? Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh có niệm Phật? Không có. Phật không có khởi tâm động niệm, Ngài làm sao nói pháp? Vì vậy Phật hiện thân cùng không hiện thân là một, không phải hai. Phật nói pháp cùng không nói pháp cũng là một, không phải hai. Nên gọi là nói mà không nói, không nói mà nói. Cảm ứng. Những cách nói này thấy đều là chân tướng sự thật. Danh từ Phật Pháp gọi là chư Pháp thật tướng, chân thật tướng, không giả chút nào. Trong 10 pháp giới, ở trên quan niệm chúng ta, nó quá phức tạp. Biến huyễn của nó khó lường, vô lượng vô biên, vô tận vô số, chân thật là không thể nghĩ bàn. Con người chúng ta, cho dù khoa học phát triển đến ngày nay, đối với áo mật của cả thể vũ trụ biết được quá ít, quá hạn hẹp. Cái bạn biết được, nhân loại ngày nay biết được, chân thật là giọt nước của biển cả. Bạn không biết được đó là biển lớn, bạn chỉ biết được giọt nước của biển lớn. Lời nói này chắc chắn là không quá đáng. Phía trước chúng ta đã đọc qua một đoạn. Nhất trần xuất sanh vô tận biến, đều không rời khỏi tự tánh. Hôm nay có một đồng tu, đây là ngày 17 gửi đến ngày hôm trước, ở Gia Nghĩa, Đài Loan, có một án mạng, oan án. 100 năm trước, 100 năm trước vẫn là căn cứ theo thời đại. Một oan hồn này nhập vào một bé gái, đem cái oan uổng của họ, thầy đều viết ra hết, quyết thư. Nó là một cái khăn lông. Ở trong cái khăn này, cô cắn đầu ngón tay để viết ra oan án của họ. 100 năm trước. Việc này có mê tín không? Đây là quỷ thần đã chết hơn 100 năm. Oán hận của họ chưa được hóa giải. Tạo thành ra hiện tượng gì? Oan oan tương báo, không hề kết thúc. Hiện tại một số pháp sư địa phương đó đến giúp họ siêu độ. Hy vọng họ có thể hóa giải được oán hận này, không nên báo thù. Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp đôi bên đều thống khổ, nên phải giác ngộ. Không nên để cái hận tích chứa trong tâm. Chúng ta biết được cái oán hận này của họ rất sâu. Ở trong cõi quỷ cũng thống khổ. Những vấn đề này chỉ có ở trong Phật Pháp có được giải quyết, mới có thể hóa giải. Phật nói với chúng ta chân tướng của vũ trụ, bao gồm tất cả hiện tượng đều là hư huyễn, hà tất phải bận rộn? Bận rộn thì bạn sai rồi. Trên Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Vấn đề thể đều liền được hóa giải. Vì vậy chúng ta đã học được nhiều năm rồi. Trên Đại Kinh có thể nói là tiết lộ ra bí mật của vũ trụ nhân sanh. Đây là Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Phía sau dẫn kinh nói Kinh Vân. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói Như Hữu Đại Kinh Quyển, Lượng Đẳng Tam Thiên Giới. Đây là thí dụ. Nếu như có một quyển kinh lớn như vậy, số lượng bao lớn, số lượng bằng giới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đây chính là nói khu vực giáo hóa của một vị Phật. Khu vực giáo hóa này bao lớn? Nếu như không nói ra thì chúng ta vẫn không có khái niệm này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, ông nói trên Kinh Phật đã nói là đơn vị thế giới. Chúng ta về trước hiểu lầm, cho rằng đơn vị thế giới chính là Thái Dương hệ. Ông nói với chúng ta không phải Thái Dương hệ. Bạn thấy trên Kinh Hoa Nghiêm nói Nhật Nguyệt chính là mặt trời mặt trăng, là xoay chuyển xung quanh núi Tu Di. Trung tâm của một đơn vị thế giới là núi Tu Di. Mặt trời mặt trăng tinh sao đều xoay chuyển quanh núi Tu Di. Vậy mặt trời làm sao có thể tính là trung tâm của đơn vị thế giới? Chính hành tinh lớn của chúng ta vẫn có rất nhiều hành tinh nhỏ xoay chuyển quanh mặt trời, nên gọi là Thái Dương hệ. Còn gọi là Thái Dương, Thái Dương thì chúng ta biết là xoay quanh hệ Ngân Hà. Cho nên ông căn cứ vào cách nói này, ông nói một đơn vị thế giới phải là một hệ Ngân Hà. Việc này chúng ta nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Một cái Ngân Hà là một đơn vị thế giới. Một ngàn cái đơn vị thế giới gọi là một tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, một ngàn cái tiểu thiên thế giới trở thành một trung thiên thế giới. Sau đó lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, lại 1000 cái trung thiên thế giới, mới trở thành một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới thì gọi là tam thiên thế giới, bởi vì nó có tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Cho nên tam thiên thế giới là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Có đến bao lớn? Lấy hệ ngân hà mà nói, 10 ức cái hệ ngân hà. Khoa học gia ngày nay chúng ta, máy móc khoa học tiên tiến nhất, không thấy được 10 ức cái hệ ngân hà, không nhìn thấy. 10 ức cái hệ ngân hà mới chỉ là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Quyển kinh này số lượng nhiều như vậy. 10 ức cái hệ ngân hà, bạn xem ở đâu vậy? Tại ư nhất trần nội, nhất thiết trần diệt nhiên. Cái cảnh giới này ở đâu vậy? Ở trong một hạt vi trần. Hạt vi trần này mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, là hạt cơ bản. Hiện tại trong lượng tử lực học đã nói, gọi là hạt quắc. Ở trong đó, đây là nói nhất trần hàm dung không hữu biên. Vì sao vậy? Nó xứng tánh, tự tánh không có lớn nhỏ, tự tánh không có trước sau. Cũng chính là nói, nói đến tự tánh thì không có thời không. Không gian là nói lớn nhỏ, thời gian là nói trước sau, đều không có. Cho nên trong một vi trần có tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta nghe cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế trong một vi trần không chỉ một tam thiên, vô lượng vô biên tam thiên đại thiên thế giới chính ngay một vi trần. Phía trước chúng ta học qua nhất trần xuất sanh vô tận biến, chỉ là một vật nhỏ đến như vậy, xuất sanh vô tận. Những năm gần đây chúng ta thảo luận vấn đề này rất không dễ hiểu, cho nên tôi liền nghĩ đến chúng ta lúc nhỏ chơi ống vạn hoa, rất giống. Rất nhiều đồng tu tìm những đạo cụ này đưa đến cho tôi. Đây là ống vạn hoa. Bạn xem ống vạn hoa chỉ to chừng này, bạn chuyển động nó, bạn xem bên trong của nó, đồ hình trong đó biến hóa xuất sanh vô tận. Mỗi một hình ảnh bên trong, nếu bạn dùng máy chụp hình chụp nó ra, chụp ra thành một bức hình, bạn ở nơi đây từ sớm đến chiều chuyển động cả ngày, đại khái cũng chuyển động đến mấy vạn lần, chụp ra mấy vạn tấm, chắc chắn không có hai tấm giống nhau. Bạn nói xem có bao nhiêu? Mở ra xem bên trong chỉ có mấy tấm giấy cắt nhỏ, màu sắc khác nhau. Nó có thể thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Đạo lý trong tự tánh giống nhau với đây. Không có số lượng. Mỗi hạt vi trần đều như vậy. Trong vi trần có thế giới, trong thế giới có vi trần. Mỗi hạt vi trần bên trong bao gồm là tin tức của tận hư không khắp pháp giới. Khoa học chúng ta ngày nay rất tiến bộ. Một cái tinh thể rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay út. Nó có thể hàm chứa lượng lớn tin tức trong đó. Như một bộ Đại Tạng Kinh của chúng ta, một cái đĩa rất nhỏ thì có thể ghi được. Thậm chí như một bộ Tứ Khố Toàn Thư. Hiện tại một bộ Toàn Thư làm thành đĩa rồi, mười mấy đĩa. Chúng ta tin tưởng tương lai khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, trong một đĩa hàm chứa có thể sánh với vi trần hay không? Không thể so sánh. Trong một hạt vi trần, tin tức của nó hàm chứa là tận hư không, khắp pháp giới, thảy đều có. Cái đĩa này của bạn lớn hơn bao nhiêu so với nó? Mới hàm chứa chút ít như vậy. Khoa học còn kém rất xa so với Phật Pháp. Chúng ta mới biết được Phật Pháp là khoa học cao đẳng. Khoa học triết học ngày nay không giải quyết được vấn đề. Trên Kinh Hoa Nghiêm thảy đều giải quyết cho bạn rồi. Rất đáng tiếc, khoa học gia không có đọc Kinh Hoa Nghiêm. Cho rằng đây là tôn giáo, đây là mê tín. Nếu như họ chân thật, công tâm, buông xả cái thấy của mình, nỗ lực là tìm hiểu, tôi tin tưởng sẽ giúp cho họ nâng cao được cảnh giới của họ. Cho nên, từ trên sự mà nói là khoa học, từ trên lý mà nói là triết học. Một mà hai, hai mà một. Tôi vào năm xưa, đây là 58 năm về trước, tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi, nói Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Tôi học triết học với Ngài, học được gần 60 năm. Người Trung Quốc gọi là một giáp. Phát hiện không chỉ là triết học cao đẳng, nó còn là khoa học cao đẳng. Không luận nói thế giới hoàng quang, thế giới vi quang, Kinh Hoa Nghiêm đều nói được so với khoa học gia hiện đại. Nói được càng thấu triệt, nói được càng viên mãn. Phía sau nói, hữu nhất thông huệ nhân, tịnh nhãn phổ minh kiến, phá trần xuất kinh quyển, quảng nhiêu ích chúng sanh. Ngài nói, có một người thông minh, người có trí tuệ, ai là người thông minh trí tuệ? Xin nói với các vị, chính là bạn, không phải người khác. Đây là thật, không phải là giả. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật thường nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Cho nên có người muốn hỏi, các vị học Phật, Phật ở đâu vậy? Phật chính là chính bạn. Bạn chính mình chính là Phật. Người đó nói, hiện tại tôi phiền não rất nhiều, tôi không giống Phật. Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ này buông xả, bạn chính là Phật. Vậy bạn hiện tại là Phật, mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mang theo ba thứ này, trí tuệ, đức tướng, tướng hảo trong tự tánh, không thể hiện tiền. Bạn bị ba thứ này chướng ngại rồi. Vô minh phiền não, trí tuệ của bạn không thể hiện tiền, nó chướng ngại trí tuệ của bạn. Trần sa phiền não chướng ngại đức năng của bạn. Kiến tư phiền não chướng ngại tướng hảo của bạn. Bạn để cho ba thứ này chướng ngại. Ba thứ này buông xả rồi, vậy cảnh giới của bạn liền cùng giảng sanh kinh, cùng trên kinh Hoa Nghiêm đã nói hoàn toàn giống nhau. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói ai? Nói chính chúng ta. Chúng ta chính mình buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì giống như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói. Giống với Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đã nói, khi Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ 30 tuổi khai ngộ, đem cái cảnh giới Ngài ngộ nhập tường tận tỉ mỉ nói ra để chúng ta cùng phân hưởng. Đây chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.